là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Sáng nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng các vị đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp xúc cử tri tỉnh Yên Bái, thông báo kết quả kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14. Huyện Bình và Trần Yên hoàn thành thu ngân sách năm 2019. Khánh thành sân chơi cho trẻ em tại Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh. Tiếp đó là ghi nhận hiệu quả sau 10 năm thực hiện đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Phần cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp sáng nay 30 tháng 11 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng các vị đại biểu Quốc hội tỉnh đã có cuộc tiếp xúc cử tri tỉnh Yên Bái, thông báo kết quả kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14. Tham dự hội nghị có các đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng hơn 530 cử tri là cán bộ chủ chốt của tỉnh, gồm các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố cùng đại diện một số cử tri trên địa bàn thành phố Yên Bái.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin về kết quả kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14. Theo đó, sau 28 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc với tinh thần đoàn kết dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm, kỳ họp đã thông qua 11 luật, 17 nghị quyết, cho ý kiến về 10 dự án luật, xem xét quyết định các vấn đề kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, nhân sự và một số vấn đề quan trọng khác. Các luật nghị quyết được thông qua lần này là cơ sở pháp lý quan trọng tiếp tục góp phần bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và hội nhập quốc tế. Nhiều nội dung quan trọng được xem xét tại kỳ họp đã tiếp tục khẳng định tính hiệu quả nghiêm túc trong hoạt động quốc hội, tạo niềm tin sự phấn khởi đoàn kết trong nhân dân, nhưng cũng đặt ra trách nhiệm nặng nề, đòi hỏi quốc hội và các đại biểu quốc hội phải nỗ lực nhiều hơn để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tại buổi tiếp xúc cử tri, 5 ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Yên Bái đều đánh giá cao việc đổi mới trong hoạt động của quốc hội, công tác chỉ đạo điều hành quyết liệt hiệu quả của chính phủ. Cử tri cũng mong muốn Quốc hội tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động giám sát, nhất là giám sát các lĩnh vực mà nhân dân quan tâm, như công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Các cử tri cũng đề nghị đoàn đại biểu Quốc hội thông tin thêm cho cử tri, nhân dân về tình hình Biển Đông và chủ trương đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước ta trước những vấn đề này. Các cử tri cũng đề nghị với Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ ban ngành Trung ương quan tâm đầu tư các tuyến đường giao thông nhằm kết nối các tỉnh trong khu vực, tạo động lực phát triển giữa các vùng. Sớm sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã, đề nghị Chính phủ xây dựng ban hành chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số và vùng đặc biệt khó khăn theo hướng tạo sinh kế cho người dân, phát triển kinh tế xã hội, nâng cao thu nhập, thoát nghèo bền vững. Hạn chế chính sách hỗ trợ trực tiếp, tránh tư tưởng người dân trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước, đồng thời tích hợp các chính sách để quá trình triển khai thực hiện được thuận lợi, đồng bộ, hiệu quả. Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái ghi nhận, đánh giá cao những thành tựu mà Yên Bái đạt được trong thời gian qua, đồng thời ghi nhận tiếp thu những ý kiến tâm huyết, kiến nghị của các đại biểu và cử tri trong tỉnh với Quốc hội, Chính phủ. Đồng chí Trần Quốc Vượng đã thông tin tới các đại biểu về những thành tựu nổi bật và tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước thời gian gần đây, cũng như công tác hội nhập quốc tế của Việt Nam. Mặc dù có nhiều khó khăn thách thức, song Việt Nam vẫn đạt được những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế, đặc biệt vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Kinh tế xã hội phát triển nhanh và khá toàn diện, tốc độ tăng trưởng kinh tế giữ ở mức cao, năm sau cao hơn năm trước. Năm 2019 dự ước đạt 6,8% và tăng trưởng của Việt Nam được đánh giá đứng hàng đầu khu vực. văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Đảng, nhà nước coi đấu tranh phòng chống tham nhũng là bước đột phá trong công tác xây dựng Đảng, thể hiện sự quyết tâm chính trị cao của Đảng và trong thời gian tới vẫn đang tiếp tục triển khai thực hiện một cách quyết liệt với quan điểm của Đảng sẽ không có vùng cấm, nhằm củng cố niềm tin trong Đảng và quần chúng nhân dân. Nhiều vụ án lớn vẫn đang tiếp tục được đưa ra xét xử trong thời gian tới. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đề nghị Đảng bộ, chính quyền tỉnh Yên Bái cần tiếp tục tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, chuẩn bị tốt các điều kiện, tổ chức Đại hội Đảng các cấp và tiến tới Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Yên Bái, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trân trọng cảm ơn những thông tin quan trọng mà đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã cung cấp cho cử tri về tình hình thời sự chính trị của đất nước và quốc tế. Niềm tin, niềm tự hào của nhân dân với Đảng, Quốc hội và Chính phủ ngày càng được củng cố và tăng cường. Tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc được khơi dậy mạnh mẽ, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân và sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập và phát triển của đất nước. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà cũng tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư và cam kết Yên Bái sẽ tiếp tục phát huy những thành tựu truyền thống đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn thách thức, không ngừng đổi mới sáng tạo để hội nhập và phát triển, hòa nhịp cùng với sự phát triển chung của đất nước, của dân tộc, phấn đấu xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển bền vững.
Sau 2 năm thực hiện nghị quyết số 18, số 19 về việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh giảm biên chế theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả, hiệu lực, thị xã Nghĩa Lộ đã giảm được 8 đầu mối cơ quan đơn vị, trong đó có 3 cơ quan quản lý nhà nước, 5 đơn vị sự nghiệp, đặc biệt đã giảm được 17 biên chế. Đối với số lượng cấp phó dôi dư sau hợp nhất, thị xã đã sắp xếp theo vị trí việc làm. Thị xã Nghĩa Lộ cũng đã chỉ đạo hoàn thành xây dựng đề án vị trí việc làm các cơ quan khối chính quyền, khối đảng, khối đoàn thể. Kiện toàn chức danh trưởng ban tuyên giáo kiêm giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị, tiến hành hợp nhất một số đơn vị như văn phòng cấp ủy chính quyền, cơ quan tổ chức nội vụ, cơ quan kiểm tra thanh tra. Tiếp tục thực hiện nghị quyết số 18-19, thị xã Nghĩa Lộ sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn đảng bộ, xây dựng phương án lộ trình cụ thể để giảm số lượng cấp phó các phòng ban cơ quan chuyên môn, khuyến khích cán bộ lao động hợp đồng theo nghị định 68 thôi việc hoặc nghỉ trước tuổi theo nguyện vọng, xây dựng đề án thí điểm mô hình tổ chức bộ máy chính quyền đô thị nông thôn ở những nơi có đủ điều kiện.
Năm 2019, huyện Bình được tỉnh giao dự toán thu ngân sách nhà nước là 208 tỷ đồng. Nhờ triển khai các giải pháp biện pháp thu ngân sách đồng bộ, phù hợp với thực tế, cộng với sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy chính quyền địa phương, sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Cục Thuế tỉnh Yên Bái, sự phối hợp có hiệu quả của các cơ quan ban ngành đoàn thể có liên quan, đặc biệt là sự đồng lòng ủng hộ của người nộp thuế, tính đến hết 28 tháng 11 năm 2019, huyện Bình đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách được giao với số thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 223 tỷ đồng, bằng 110,8% dự toán tỉnh giao, 107% dự toán phấn đấu. Một số nguồn thu đạt cao là thu ngoài quốc doanh đạt 109% dự toán, thuế thu nhập cá nhân đạt 158% dự toán, tiền thuê đất đạt 187% dự toán, thu tiền giao đất đạt 116,7% dự toán. Những ngày còn lại của năm 2019, Chi cục Thuế huyện Yên Bình tiếp tục tuyên truyền các chính sách thuế đến người dân, tư vấn hỗ trợ hướng dẫn các chính sách thuế sửa đổi bổ sung, tiếp tục rà soát, nắm tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn, tăng cường công tác quản lý đăng ký thuế, kê khai, hoàn thuế, đôn đốc người nộp thuế, nộp hồ sơ khai thuế đúng hạn, các loại hồ sơ thuế năm 2019. Bên cạnh đó là tập trung khai thác rà soát các nguồn thu, đôn đốc số còn phải nộp các đơn vị xây dựng, vãng lai, đẩy mạnh thu nợ tiền thuế và các nguồn thu ổn định hàng tháng, tăng cường quản lý thu nợ và cưỡng chế thuế, rà soát phân loại nợ thuế, kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình chây ì nợ thuế, phấn đấu số nợ thuế không quá 5% so với số thực thu ngân sách nhà nước năm 2019.
Tính đến ngày 29 tháng 11 năm 2019, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện Trấn Yên đạt 126 tỷ đồng, bằng 101% dự toán tỉnh và huyện giao, trong đó thu cân đối từ tiền giao đất đạt 70,6 tỷ đồng, bằng 100% dự toán. Ông Trần Duy Chiến, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Trấn Yên cho biết, từ nay đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019, Chi cục sẽ quyết tâm hoàn thành các nội dung thi đua để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách năm 2019.
Sáng nay, Sở Giáo dục Đào tạo đã tổng kết và trao giải hội thi giáo viên sử dụng thiết bị phòng học thông minh năm 2019 với sự tham gia của 71 giáo viên xuất sắc đến từ các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Tham dự thi mỗi thí sinh trải qua hai phần thi, gồm phần thi lý thuyết và phần thi thực hành, sử dụng thiết bị phòng học thông minh tại trường tiểu học Nguyễn Trãi, trường trung học cơ sở Quang Trung và trường trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái. Đây là lần đầu tiên Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái tổ chức hội thi nhằm đổi mới phương pháp dạy học và ứng dụng công nghệ trong giảng dạy. Qua hội thi, 100% bài giảng thực hành đạt loại khá, trong đó có 70% giờ đạt giỏi, chiếm điểm trung bình ở hai phần thi, điểm cao nhất đạt 49 trên 50 điểm. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho cô giáo Nguyễn Thị Trúc Quỳnh, trường tiểu học Nguyễn Trãi, cô giáo Nguyễn Thị Hồng Hiệp, trường trung học cơ sở Quang Trung và cô giáo Ngô Thị Phương Thanh, trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái. Trao 6 giải nhì, 9 giải ba, 16 giải khuyến khích cho các giáo viên đạt điểm cao. Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế đã trao quà cho các thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba và hỗ trợ 15 giáo viên đã vượt khó tham gia hội thi.
Bệnh viện Ca Trung ương vừa chuyển giao kỹ thuật giải phẫu bệnh tế bào phương pháp chọc hút bằng kim nhỏ pha 3 cho Trung tâm Y tế huyện Văn Yên. Kỹ thuật giải phẫu bệnh tế bào phương pháp chọc hút bằng kim nhỏ là phương pháp dùng kim nhỏ chọc qua da vào khối u tuyến giáp, u tuyến vú, u phần mềm và hạch để lấy bệnh phẩm làm xét nghiệm tế bào học nhằm xác định bản chất khối u trước khi bác sĩ lâm sàng quyết định kế hoạch điều trị khối u của bệnh nhân. Việc áp dụng chẩn đoán sớm ung thư ở giai đoạn sớm bằng kỹ thuật giải phẫu bệnh tế bào phương pháp chọc hút bằng kim nhỏ của Trung tâm Y tế huyện Văn Yên sẽ góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ thầy thuốc tại trung tâm, đồng thời làm giảm chi phí cho người bệnh, nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, dần dần khẳng định được uy tín của Trung tâm Y tế huyện Văn Yên đối với nhân dân trên địa bàn huyện. Đây là một trong những kỹ thuật chuyển giao các gói kỹ thuật của Bệnh viện Ca Trung ương đối với các trung tâm thuộc dự án hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc Bộ và Đồng bằng Sông Hồng.
Sáng nay, đoàn khối các cơ quan tỉnh phối hợp với trường tiểu học Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội tổ chức khánh thành sân chơi thiếu nhi và tặng quà cho các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh Yên Bái. Với tấm lòng hảo tâm, sẻ chia khó khăn của trẻ em mồ côi, người cao tuổi cô đơn sống trong Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội Yên Bái, tập thể cán bộ giáo viên trường tiểu học Phương Liệt, Hà Nội đã đóng góp xây dựng khánh thành sân chơi cho thiếu nhi gồm hai trụ cột bóng rổ, một bộ cột bóng chuyền, hai lưới bóng chuyền, 5 bộ vợt cầu lông và trao các phần quà bánh kẹo, áo ấm với tổng trị giá 40 triệu đồng. Hoạt động có ý nghĩa thiết thực thể hiện sự quan tâm sâu sắc của trường tiểu học Phương Liệt với những mảnh đời không may gặp bất hạnh trong cuộc sống trên địa bàn tỉnh, nhằm động viên khích lệ trẻ em mồ côi có thêm nghị lực vươn lên, chăm ngoan, học giỏi, hòa nhập cộng đồng. Nhân dịp này, đoàn khối các cơ quan tỉnh cũng đã trao 5 suất quà cho các em nhỏ sống tại trung tâm.
Tiếp theo là những tin tức quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, cảnh sát Anh đã công bố danh tính nghi phạm tấn công bằng dao ngày 29 tháng 11 khiến 2 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương tại thủ đô London. Nghi phạm thực hiện vụ đâm dao ở cầu London là Usman Khan, 28 tuổi, sống tại miền Trung nước Anh, từng bị kết tội khủng bố năm 2012 và ra tù hồi tháng 12 năm 2018. Trước đó, tên này vẫn đang nằm trong diện theo dõi của cảnh sát. Ngay khi thực hiện vụ tấn công, nghi can đã bị người dân khống chế và bị cảnh sát bắn hạ. Thủ tướng Anh Boris Johnson đã lên án vụ tấn công và gọi đây là một hành động khủng khiếp. Ông khẳng định tất cả những kẻ liên quan đến tội ác này sẽ bị truy đuổi đến cùng và đưa ra xét xử. Chỉ ít giờ sau vụ tấn công tại Anh, một vụ tấn công bằng dao khác đã xảy ra tại thành phố La Hay phía tây Hà Lan, làm 3 người bị thương. Vụ tấn công xảy ra trong một cửa hàng lớn trên phố Gotte Matchaat, một con phố buôn bán đông đúc của thành phố La Hay. Nghi can đã chọn đúng thời điểm có đông người đang tập trung mua sắm nhân ngày thứ sáu đen. Cảnh sát vẫn đang truy tìm thủ phạm được cho là một người đàn ông khoảng từ 45 đến 50 tuổi.
Một quan chức Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã lên tiếng chỉ trích Thủ tướng Nhật Bản về những phát biểu liên quan đến vụ thử vũ khí mới nhất của Bình Nhưỡng. Hãng thông tấn KCNA dẫn lời quan chức ngoại giao Triều Tiên khẳng định Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe là người kém hiểu biết nhất thế giới và trong lịch sử khi không phân biệt được tên lửa với hệ thống pháo phản lực khi xem tin tức kèm hình ảnh. Trong lần thử mới nhất ngày 28 tháng 11, Triều Tiên đã phóng 2 quả đạn pháo xuống khu vực bờ biển phía đông. Tuy nhiên, trong phát biểu ngay sau đó, Thủ tướng Nhật đã khẳng định Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo đe dọa Nhật Bản và cộng đồng quốc tế. Hồi đầu tháng này, tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở Bangkok, Thái Lan, ông Abe cũng gọi pháo phản lực của Triều Tiên là tên lửa đạn đạo. Trong tuyên bố ngày 29 tháng 11, quan chức ngoại giao của Triều Tiên cũng khẳng định Bình Nhưỡng không có ý định thương lượng gì với ông Abe. Trước đó, nhà lãnh đạo Nhật Bản từng khẳng định sẵn sàng gặp Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un mà không cần điều kiện tiên quyết.
Ngày 29 tháng 11, Thủ tướng Iraq Aden Abdulmahdi đã tuyên bố từ chức trong bối cảnh tình trạng bất ổn lan rộng trên khắp cả nước. Hơn 350 người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh kể từ đầu tháng 10. Đơn từ chức của Thủ tướng Mahdi sẽ được trình lên Quốc hội Iraq. Chưa rõ thời điểm ông Mahdi từ chức, nhưng Quốc hội sẽ triệu tập vào mùng 1 tháng 12 để thảo luận về đơn xin từ chức này. Trong một tuyên bố đưa ra ngày 29 tháng 11, Thủ tướng Abdul Mahdi cho biết việc đối phó với các cuộc biểu tình chống chính phủ vẫn chưa đủ mạnh, đồng thời khẳng định cần phải tránh tình trạng bạo lực. Các cuộc biểu tình phản đối, nạn thất nghiệp, tham nhũng gia tăng trong bối cảnh cuộc đấu tranh quyền lực trong chính phủ. Theo các nhà phân tích, tình trạng bất ổn Iraq có thể tiếp tục leo thang trong quá trình chọn người kế nhiệm Thủ tướng Mahdi.
Tập đoàn công nghệ khổng lồ Huawei của Trung Quốc đang chuẩn bị đệ đơn kiện chống lại Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ về việc đóng cửa thị trường đối với các sản phẩm của tập đoàn này. Ngày 29 tháng 11, tập đoàn phố Wall đã đăng một bài báo trích dẫn nhiều nguồn tin cho biết Huawei có kế hoạch đệ đơn kiện lên tòa án Louisiana vào tuần tới. Tuần trước, Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ đã cấm các công ty viễn thông trong nước nhận trợ cấp chính phủ sử dụng các thiết bị của Huawei với lý do đe dọa tới an ninh quốc gia. Biện pháp này sẽ chủ yếu ảnh hưởng đến các công ty nhỏ. Huawei đã mạnh mẽ phản đối động thái của Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ và cho rằng không có bằng chứng chứng minh cho cáo buộc này. Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc dự kiến sẽ tiếp tục leo thang khi Washington thực hiện các biện pháp hạn chế với Huawei.
Thưa quý vị và các bạn, sau 10 năm thực hiện triển khai đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2010-2020 đến nay, chất lượng lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh đã có những bước cải tiến đáng kể. Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng suất lao động, tạo việc làm, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Ghi nhận sau của phóng viên Thương Huyền, Kim Ngân, Xuân Quỳnh.
Sau hơn một tháng tham gia đào tạo nghề trồng trọt và chăn nuôi tại địa phương, chị Tướng Thị Sang, thôn Cây Thị, xã Yên Bình, huyện Yên Bình đã nắm vững được các kiến thức cơ bản về kỹ thuật chọn giống, kỹ thuật trồng, chăm sóc cây ăn quả và những kiến thức về chăn nuôi thủy sản. Chị Sang cho biết.
Từ khi được xã và kết hợp với trung tâm giới thiệu việc làm dạy nghề thì mở lớp chăn nuôi thú y hướng dẫn cho các bà con ấy, thì chúng tôi tiếp thu được rất nhiều, ví dụ như dùng các loại thuốc này, phát hiện các loại bệnh này, cách phòng dịch bệnh này, rồi cách chăn nuôi theo như thế nào đúng kỹ thuật này, để có thể là giúp bà con là tăng năng suất.
Yên Bình là xã thuần nông, đời sống của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Để giúp người dân có kiến thức áp dụng vào trồng trọt chăn nuôi thông qua đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, ngay từ đầu năm, xã Yên Bình đã phối hợp với các đơn vị liên quan thống kê, rà soát nhu cầu thực tế cần học nghề trên địa bàn, tổ chức các lớp học nghề cho lao động nông thôn, trong đó tập trung vào một số nghề như chăn nuôi gà, chăn nuôi đại gia súc, chăn nuôi thủy sản, trồng cây ăn quả, rau màu. Qua đó đã tạo điều kiện cho người lao động có thêm kiến thức khoa học kỹ thuật áp dụng vào thực tế để phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập cho người dân. Ông Đỗ Ngọc Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Yên Bình cho biết.
Từ chỗ học nghề cũng đã chuyển dần từ sang làm phi nông nghiệp để nhằm ổn định cuộc sống và tăng thu nhập, góp phần xây dựng xã mình đạt chuẩn nông thôn mới theo đúng lộ trình của Ủy ban huyện. Trong thời gian tới thì với nguyện vọng của Đảng ủy chính quyền xã, chúng tôi cũng muốn tiếp tục phối hợp với lại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp trong thành phố Yên Bình mở tiếp một số lớp đào tạo nghề nhằm giúp cho bà con nắm bắt những khoa học kỹ thuật về trồng trọt chăn nuôi, cũng chuyển dịch cơ cấu từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp để đảm bảo cuộc sống và phát triển kinh tế.
Từ đầu năm đến nay, huyện Yên Bình đã mở 20 lớp đào tạo nghề cho trên 600 lao động nông thôn với kinh phí hỗ trợ 1,3 tỷ đồng. Theo đánh giá, có 95% số lao động học nghề nông nghiệp song có khả năng tự tạo việc làm. Cũng là một trong những địa phương tích cực triển khai đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, từ đầu năm đến nay, thị xã Nghĩa Lộ đã đào tạo nghề cho gần 500 lao động. Với các nghề đào tạo gắn với nhu cầu đặc thù của địa phương như thêu thổ cẩm, chế biến món ăn, trồng hoa cây cảnh. Đối với các nghề nông nghiệp thì tập trung vào các nghề như nuôi ong lấy mật, trồng rau an toàn, nhờ đó đã thu hút được đông đảo học viên tham gia và áp dụng kiến thức vào thực tiễn phát triển kinh tế ở gia đình. Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Đối với việc thực hiện đề án 1956 thì Nghĩa Lộ cũng đã có một số những cái kết quả hết sức là tích cực. Trước hết là với sự quan tâm của tỉnh, Ủy ban dân tỉnh phối hợp với Bộ Lao động thì cũng đã đầu tư cho thị xã một cái trường trung cấp dân tộc nội trú, một cái ngôi trường hết sức đặc biệt mà giải quyết đúng với vấn đề khó khăn về nguồn nhân lực cần được đào tạo ở tại địa bàn. Cái thứ hai nữa là thực hiện đề án này thì qua cái kết quả của một quá trình lâu dài, chúng tôi thấy là nhận thức của cấp ủy chính quyền cũng như người lao động cũng đã được nâng lên. Và cái minh chứng cho những kết quả đạt được đó là đối với thị xã Nghĩa Lộ hiện nay thì đã đạt được cái con số trên 67% lao động đã qua đào tạo. Thì hiện nay chúng tôi cũng đang tập trung vào cái giải pháp đó là cố gắng bám sát cái nhu cầu thực tế của thị trường lao động để từ đó tuyên truyền vận động cho lao động đi học những cái nghề đáp ứng với cái yêu cầu đó. Ví dụ như Nghĩa Lộ đang phát triển mạnh về du lịch thì hiện nay thì những cái lớp đào tạo kiến thức kỹ năng cho là nghề du lịch thì đã được chú trọng, ví dụ như là hướng dẫn viên du lịch nấu ăn hoặc là thêu thổ cẩm, đó là những cái sản phẩm như vậy thì để phục vụ tốt cho cái việc là phát triển du lịch trên địa bàn.
Chị Lương Thị Hải, bản Sa Ren, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ là một trong những học viên của lớp học nghề nấu ăn do địa phương tổ chức. Sau hơn một tháng tham gia lớp học nghề, với những kiến thức tiếp thu được, chị đã áp dụng vào làm du lịch homestay tại gia đình. Trung bình mỗi ngày, gia đình chị tiếp nhận từ 10 đến 15 lượt khách đến tham quan trải nghiệm các món ăn độc đáo và khám phá nét đẹp dân tộc độc đáo của người dân nơi đây, chị Hải cho biết.
Sau hơn một tháng học lớp học nghề nấu ăn, tôi đã học được những cái kiến thức bổ ích cho bản thân tôi. Sau cái lớp học nấu ăn thì tôi đã học được các kỹ thuật chế biến các món ăn ngon kết hợp với các món ăn dân tộc và trang trí món ăn sao cho nó đẹp mắt để xem hợp khẩu vị với người nước ngoài cũng như là khách Việt mình.
Với phương châm cầm tay chỉ việc, học đi đôi với hành, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại các địa phương đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng lao động nông thôn cũng như chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh. Từ năm 2010, toàn tỉnh đã mở gần 1.700 lớp đào tạo cho 50.000 lao động nông thôn, trong đó có gần 45.000 lao động có việc làm sau học nghề, qua đó góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đến cuối năm 2019 đạt 60%. Thông qua các lớp đào tạo nghề đã giải quyết việc làm cho trên 18.000 lao động mỗi năm, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo của tỉnh. Đào tạo nghề cho lao động nông thôn là một trong những chiến lược quan trọng góp phần giảm nghèo và an sinh xã hội của đất nước. Đối với tỉnh Yên Bái, đây sẽ là giải pháp quan trọng để góp phần tạo việc làm ổn định, nâng cao chất lượng nguồn lao động nông thôn, đưa phát triển kinh tế hộ gia đình đi lên. Để thực hiện được những mục tiêu của đề án, đòi hỏi phải có sự vào cuộc của các cấp các ngành, các địa phương trong tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tham gia học nghề, đa dạng các hình thức khảo sát nhu cầu đào tạo, nhu cầu tuyển dụng đối với người lao động, với doanh nghiệp để tổ chức các lớp đào tạo sát với thực tế.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Hôm nay SEA Games 30 sẽ chính thức khởi tranh tại Philippines. Lễ khai mạc cho Đại hội Thể thao khu vực Đông Nam Á sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ tại nhà thi đấu Philippines Arena. Đây là sân thi đấu trong nhà lớn nhất thế giới với sức chứa 55.000 chỗ. Lần đầu tiên trong lịch sử 60 năm của SEA Games, lễ khai mạc sự kiện được tổ chức trong nhà. Theo trưởng ban tổ chức SEA Games 30, lý do tổ chức lễ khai mạc trong nhà nhằm tránh bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Bên cạnh đó, vị trí của Philippines Arena nằm ở khu vực thuận lợi cho di chuyển, tránh được tắc đường, tình trạng thường xảy ra với những sự kiện tổ chức tại sân vận động ngoài trời ở Manila. Do tổ chức trong nhà, nên lễ khai mạc SEA Games 30 sẽ bỏ màn thắp lửa truyền thống, thay vào đó ban tổ chức sẽ sử dụng ánh sáng kỹ thuật số để thay thế. Theo kế hoạch, Philippines Arena sẽ mở cửa đón khán giả vào lúc 15 giờ và đóng lúc 17 giờ để đảm bảo an ninh. Câu lạc bộ Arsenal sẽ quyết định sa thải huấn luyện viên Unai Emery sau trận thua Eintracht Frankfurt 1-2 ngay tại sân nhà ở vòng bảng Europa League. Thành tích tệ hại với 7 trận không biết thắng trên mọi đấu trường thời gian qua của Arsenal là nguyên do khiến ông Emery bay ghế. Hiện Arsenal chỉ định trợ lý Freddie Ljungberg tạm thời dẫn dắt đội bóng. Truyền thông Anh loan tin Arsenal đang đàm phán với Ak Emery để mời ông về dẫn dắt pháo thủ. Allegri hiện đang trong thời kỳ nghỉ ngơi sau khi rời ghế huấn luyện viên Juventus cuối mùa trước. Thời gian qua, Allegri đã tới London sinh sống để học tiếng Anh. Pha va chạm với Zielinski ở trận Liverpool gặp Napoli tại Champions League khiến Fabinho chấn thương, phải rời sân. Lo ngại của huấn luyện viên Klopp cuối cùng cũng thành hiện thực. Liverpool xác nhận Fabinho dính chấn thương mắt cá, phải nghỉ thi đấu tới 8 tuần. Như vậy, tiền vệ 26 tuổi sẽ phải nghỉ chơi bóng tới hết năm 2019, bỏ lỡ 10 trận đấu của Liverpool. Trong số này có trận đấu với Red Bull Salzburg ở Champions League. Ngoài ra, cầu thủ người Brazil cũng sẽ vắng mặt ở giải Club World Cup diễn ra tại Qatar. Ngày 29 tháng 11, Paul Pogba đã đặt chân đến Anh sau quãng thời gian dài phục hồi chấn thương ở Miami, Mỹ. Hôm nay, tiền vệ người Pháp tự lái xe tới sân tập Carrington của Manchester United, chấm dứt chuỗi ngày điều trị chấn thương. Pogba đã hoàn thành giáo án buổi tập và sẵn sàng ra sân ở trận gặp Aston Villa cuối tuần này. Việc Pogba trở lại vào đúng tháng 12 là điều rất quan trọng với Quỷ Đỏ. Trong tháng 12, ngoài việc phải thi đấu với Man City, Manchester United còn phải đối mặt với lịch thi đấu dày đặc khi họ có thể phải đá tới 12 trận chỉ trong vòng 39 ngày từ tháng 12 tới đầu tháng 1. Sự trở lại của Pogba sẽ giúp Solskjaer có thêm các giải pháp ở hàng tiền vệ, đặc biệt khi tiền vệ McTominay dính chấn thương.
Cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình tại tỉnh Yên Bái thông báo chương trình bán hàng đặc biệt nhân sự kiện Honda Việt Nam ra mắt sản phẩm mới Winner 150 phân khối và chào đón năm mới 2020. Tặng tiền mặt và nhiều quà tặng khi khách hàng mua xe máy tại xe máy Hòa Bình, tặng phí trước bạ đối với xe Winner và nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm chính hiệu Honda hoặc lò vi sóng cao cấp Media. Winner 150 phân khối uy lực đẳng cấp thu hút mọi ánh nhìn, hỗ trợ phí trước bạ và nhiều quà tặng tổng trị giá lên tới 3.900.000 đồng. Chỉ có tại xe máy Hòa Bình, hỗ trợ trả góp thủ tục đơn giản không cần thế chấp, chỉ cần trả trước 10% khách hàng đã có chiếc xe mơ ước. Chương trình bốc thăm may mắn tổng trị giá lên đến 169 triệu đồng với nhiều giải thưởng giá trị như xe máy Honda RSX, tủ lạnh cao cấp và máy giặt thông minh. Chương trình được thực hiện tại tất cả 8 cửa hàng xe máy Hòa Bình, thời gian từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019. Chương trình ngập tràn quà niềm vui lan tỏa của Honda Việt Nam áp dụng cho khách hàng mua xe có cơ hội quay số trúng thưởng giải đặc biệt, xe ô tô Honda HR-V và hàng ngàn xe máy khác. Sản phẩm xe máy Hòa Bình được cung cấp bởi Honda Việt Nam với các sản phẩm phù hợp với mọi lứa tuổi, hợp thời trang, kiểu dáng đẹp, màu sắc sống động, chế độ bảo hành bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà máy. Hệ thống các cửa hàng với trang thiết bị hiện đại, dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa, chăm sóc khách hàng tận tình, phụ tùng giàu nhất chính hiệu, đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy Yamaha, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 873 668.
Ôi mang đâu rồi, đang lúc quan trọng, siêu ưu đãi mới đây, data giá hơi, không cần lo ngại, tìm wifi hoài, ta đây vẫn lướt mạng bất kể đêm ngày.
Cả tuần được vào mạng siêu tốc, đã đến lúc say good bye wifi. Nào mình cùng cầm điện thoại lên đăng ký, dù lượng lớn giá cước rất yêu thương. Here we go. 15k sẽ có ngày, 3 ghi trong 3 ngày, 30k sẽ được 7 ghi dùng trong 7 ngày. 15k sẽ có ngày, 3 ghi trong 3 ngày, 30k sẽ được 7 ghi dùng trong 7 ngày.
Đăng ký ngày siêu ưu đãi data của Viettel, ST15k 15.000 có 3 ghi dùng trong 3 ngày, ST30k 30.000 có 7 ghi dùng trong 7 ngày. Bấm gọi sao 098 sao 3 thăng hoặc sao 098 sao 7 thăng. Thoải mái data chỉ 15k.
Thông điệp phòng ngừa ngộ độc rượu, bảo đảm sức khỏe cộng đồng.
Trong thời gian vừa qua, đã xảy ra một số vụ ngộ độc rượu làm nhiều người phải nhập viện cấp cứu, trong đó có một số trường hợp tử vong. Nguyên nhân là do sử dụng phải rượu không có nguồn gốc, do một số cơ sở mua cồn công nghiệp pha chế thành rượu. Xét nghiệm cho thấy hàm lượng độc tố methanol trong các mẫu rượu này cao gấp hàng ngàn lần cho phép.
Để hạn chế tình trạng ngộ độc rượu như trên, đề nghị các cơ sở sản xuất kinh doanh cần tuyệt đối không sản xuất kinh doanh loại rượu pha chế từ nguyên liệu, cồn, không bảo đảm chất lượng, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Người tiêu dùng tuyệt đối không mua và sử dụng rượu trôi nổi, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Các cơ quan chức năng, đặc biệt tuyến xã, phường, tăng cường thanh tra kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, xử lý nghiêm, công khai các cơ sở vi phạm.
Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.
Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.